Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.
Các đoàn thăm chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Khánh thành hệ thống cấp nước tập trung hiện đại với công suất 28.000 mét khối một ngày đêm tại huyện Phong Điền.
Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu thành phố Cần Thơ tổ chức xét duyệt các hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn của huyện Cờ Đỏ và Phong Điền.
Hội đồng tiền lương quốc gia chốt tăng 6% lương tối thiểu từ tháng 7 năm 2024.
Triệt phá ổ nhóm sản xuất pháo nổ ngay trong phòng ngủ.
Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, đợt rét đậm rét hại ở miền Bắc có thể kéo dài đến Noel.
Trong phần tin thế giới, Trung Quốc dùng mọi nguồn lực cứu hộ cứu nạn sau thảm họa động đất.
Dải Gaza đối mặt với tình trạng bệnh tật lây lan. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, tham dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích chiến công của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, ngành Công an và nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương là tập thể luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã để lại nhiều kết quả và dấu ấn nổi bật, thể hiện cao nhất trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các chủ trương chính sách pháp luật về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương dự chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị có hơn 500 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo nhóm chuyên gia Trung ương, đại biểu Ban chỉ đạo 35 Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe các đại biểu thảo luận phân tích về những nội dung được đề cập trong báo cáo sơ kết 5 năm và tập trung đánh giá sâu sắc, cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra các nguyên nhân và từ đó đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp cả về lý luận, về thực tiễn để nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 35 Trung ương đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành nội vụ diễn ra chiều nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương.
Năm 2024, ngành nội vụ đề ra phương châm hành động, kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2023, ngành nội vụ quy động mọi nguồn lực kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động toàn ngành. Nổi bật là kịp thời tham mưu điều chỉnh lương cơ sở tăng lên 20,8%, đồng thời tham mưu trình Quốc hội thông qua cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Trung ương Đảng khóa 12. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh.
Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường trình bày tham luận về định hướng và giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương, trong đó có chính quyền đô thị tại thành phố Cần Thơ. Trong đó tập trung vào một số giải pháp như đổi mới và tăng cường phân cấp ủy quyền đối với chính quyền đô thị, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, kết hợp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, vân vân.
Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm ngành nội vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh mục tiêu nhiệm vụ quan trọng của ngành nội vụ trong năm 2024 là tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, toàn diện hiệu quả cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần hiệu quả công tác tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đổi mới công tác tuyển dụng, có chính sách thu hút nhân tài, khen thưởng thực chức, đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tiếp các đoàn đến chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ.
Bộ Chỉ huy Quân sự đón tiếp cán bộ giảng viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực 4, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Dũng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo các đoàn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thượng tá Huỳnh Văn Hung cảm ơn tình cảm của các diện trường Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố dành cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mong muốn thời gian tới, mối quan hệ đoàn kết gắn bó của các đơn vị ngày càng thắt chặt hơn nữa, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt công việc được giao.
Cùng thời gian này, Ban Nội chính Thành ủy do ông Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đến chúc mừng cán bộ nhân viên phòng 08 cục 12, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm quận Thốt Nốt tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, ngày 1 tháng 1 năm 2004, ngày 1 tháng 1 năm 2024 và 15 năm thành lập quận Thốt Nốt, ngày 23 tháng 12 năm 2008, 23 tháng 12 năm 2023.
Trong 5 ngày, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như văn nghệ chào mừng, trình chiếu video clip phóng sự thành tựu quận Thốt Nốt qua 15 năm xây dựng và phát triển, triển lãm ảnh thành tựu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 15 năm thành lập quận Thốt Nốt, khen thưởng các công trình phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, trưng bày các sản phẩm OCOP, trình diễn trang phục, bộ áo dài, áo bà ba, trang phục các dân tộc Việt Nam, hội thi trang trí nón lá, các hoạt động trò chơi dân gian.
Như tin đã đưa, sáng nay tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành hệ thống cấp nước tập trung hiện đại với công suất 28.000 mét khối một ngày đêm. Đây là một trong các công trình thuộc 4 dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền, được Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2020. Với mục tiêu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cũng như tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố.
Công trình hệ thống cấp nước tập trung xã Nhân Ái, huyện Phong Điền gồm các hạng mục chính như công trình thu nước thô với công suất 28.000 mét khối, hồ dự trữ nước dung tích 14.000 mét khối, bể trộn, cụm bể phản ứng, bể lọc trọng lực, bể chứa nước sạch dung tích 1.600 mét khối cùng trạm bơm và nhà điều hành. Hệ thống cấp nước xã Nhân Ái sẽ cấp nước cho các xã thị trấn thuộc huyện Phong Điền. Một số xã thuộc huyện Thới Lai dọc theo tuyến ống liên huyện Phong Điền Thới Lai Cờ Đỏ và kết nối với hệ thống cấp nước mặt xã Đông Thắng, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Hệ thống cấp nước mặt xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai để cấp nước liên tục, ổn định, đảm bảo cấp nước trong mọi tình huống phục vụ nhân dân. Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết.
Trước đây thì nhiều cái hệ thống cho cấp nước cho một xã, còn cái hệ thống này là một hệ thống cấp nước cho nhiều xã. Thì chính vì vậy là không những là nhiều xã mà có thể là kết nối được 3 huyện của thành phố. Và cái hệ thống này là sẽ được kết nối với các cái hệ thống trên các địa bàn khác, tạo một cái trục vệ tinh thông mạch với nhau. Trong mọi tình huống thì các cái đơn vị cấp nước nhà máy nó sẽ cứu với nhau trong cái tình huống là xảy ra các cái sự cố bất ngờ.
Theo thiết kế, tổng số hộ được cấp nước từ hệ thống khoảng 34.000, tương đương khoảng 157.000 người. Cùng với 4 dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước nêu trên, đã mang nguồn nước sạch về tận các vùng sâu, vùng xa nhất của thành phố, để người dân nông thôn có được nguồn nước sạch sử dụng sinh hoạt. Qua đó, nâng tổng số hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch trong năm 2023 đạt trên 91,5%, góp phần đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ nói:
cái hệ thống nước sạch nông thôn sẽ không còn khác biệt so với cái nước sạch đô thị trước đây, bởi vì tất cả đều đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Và cái sự quan tâm này đó vừa giúp cho ngành nông nghiệp nâng cấp được cái công suất cấp nước, rồi nâng chắc được cái chất lượng nước sạch để đảm bảo phục vụ một cách tốt nhất cho người dân ở cái khu vực nông thôn, góp phần để nâng cái tỷ lệ người dân ở khu vực nông thôn sử dụng nước sạch, đảm bảo đạt theo cái chỉ tiêu nghị quyết của thành ủy cũng như nghị quyết của hội đồng dân và kế hoạch của ủy ban dân giao cho ngành nông nghiệp.
Ông Quỳnh Văn Dũng, ngụ xã Nhân Ái, huyện Phong Điền chia sẻ:
người dân trên địa bàn xã Nhân Ái là rất là vui mừng phấn khởi vì được cái chính quyền địa phương các cấp là chăm lo cho cái đời sống của nhân dân trong cái nước sạch sinh hoạt hàng ngày của bà con.
Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, từ năm 2004 đến nay, việc cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn có nhiều thay đổi với những thành tựu nổi bật, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch không ngừng gia tăng. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế đạt 91,5% và kế hoạch năm 2024 sẽ đạt 94%, tăng gần gấp 8 lần so với năm 2004, thời điểm thành phố Cần Thơ bắt đầu trực thuộc Trung ương. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
đây là các công trình cấp nước có quy mô lớn, đẹp nhất từ trước đến nay, công nghệ hiện đại, chất lượng nước tốt nhất, đạt quy chuẩn của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu phục vụ cấp nước an toàn, liên tục và ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mà trực tiếp là Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn, tổ chức quản lý, vận hành, khai thác thật tốt và hiệu quả các công trình cấp nước đã được thành phố Cần Thơ đầu tư.
Mặc dù trong điều kiện của thành phố còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền thành phố Cần Thơ luôn ưu tiên dành sự quan tâm cùng nguồn lực cho lĩnh vực nước sạch nông thôn. Cùng với đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước quy mô hiện đại, còn có gần 19.000 mét đường ống cấp nước đường kính lớn V450 được lắp đặt trên địa bàn các huyện, vừa tạo tính liên quan, vừa ổn định về áp lực chất lượng cung cấp nước cho người dân khu vực nông thôn trên toàn địa bàn thành phố. Chiều nay, Hội đồng Thẩm định xã Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu thành phố Cần Thơ tổ chức xét duyệt các hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn của các địa phương ở huyện Cờ Đỏ và Phong Điền. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp.
Cho đến nay, 21 sở ngành đã có báo cáo phản hồi về việc xem xét hồ sơ của các xã Mỹ Khánh, Trường Long và Đông Hiệp. Theo đó, tất cả các đơn vị đều đồng ý các xã đã cơ bản đạt các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhiều tiêu chí đạt kết quả rất khả quan, đạt và vượt cao hơn chỉ tiêu quy định của Trung ương và thành phố, điển hình như tiêu chí về thu nhập giao thông. Tuy nhiên, hội đồng cũng cho rằng nên nâng chức các tiêu chí như cảnh quan môi trường, lập lại trật tự, hạn chế mua bán lấn chiếm chợ, vỉa hè, tiếp tục xây dựng thêm các mô hình sản xuất kinh tế nông thôn đạt chất lượng và hiệu quả.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó nhấn mạnh 4 tiêu chuẩn và 8 lĩnh vực nổi trội của xã nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt và vượt, mang giá trị đặc trưng của địa phương. Sau buổi họp, 18 thành viên của hội đồng đã bỏ phiếu, kết quả này sẽ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét phê duyệt để công nhận các xã đạt chuẩn. Nhằm hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhà ở ổn định, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ trao nhà cho ông Lý Sung, người dân tộc Khmer, ngụ ấp Thế Thuận, xã Thế Xuân, huyện Cờ Đỏ. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường.
Căn nhà có diện tích 45m², kết cấu bê tông cốt thép, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Tổng kinh phí xây dựng là 91 triệu đồng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Hội Chữ thập đỏ huyện Cờ Đỏ vận động xây dựng để giúp gia đình ông Lý Sung có mái nhà kiên cố, ổn định cuộc sống. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các phòng trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, Ủy ban Nhân dân xã Thới Xuân trao những phần quà ý nghĩa để động viên gia đình ông Lý Sung vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị, qua hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều đạt tiến độ, trong đó có một số chỉ tiêu đã đạt kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Kết quả này đã và đang tạo nên sức bật mới trong chặng đường phát triển của địa phương.
Hơn nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Trà An kết nạp được 26 đảng viên mới, đạt 104% chỉ tiêu toàn khóa. Vì thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng, nhất là các nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2020 đến nay, hàng năm, đảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trà An cho biết thêm.
Để tiếp tục thực hiện là nghị quyết đề ra của đảng bộ, tập thể, ban chấp hành của phường đến khu vực sẽ đoàn kết thống nhất để tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được và sẽ khắc phục những cái khó khăn, đồng thời sâu sát cơ sở, chăm lo cho người dân để xây dựng phường ngày càng phát triển.
Qua hơn nửa nhiệm kỳ, quận ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, trong đó thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái, mở rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, quận còn vận động nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhiều công trình kết cấu cơ sở hạ tầng, đồng thời cùng thành phố xây dựng các công trình trọng điểm như đường nối đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918, đường vành đai phía Tây thành phố, đường tỉnh 917, đường tỉnh 918, đường vành đai sân bay Cần Thơ, đường Trần Quang Diệu. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận cho biết thêm.
Quận từng bước được là thành phố là đầu tư cơ sở hạ tầng, về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng thì được quan tâm giữ vững, có nhiều cái lĩnh vực về an sinh xã hội thì cũng đều đạt và vượt, cũng như là xây dựng cái hệ thống chính trị là trong sạch vững mạnh.
Trên địa bàn quận, gần 3 năm qua có thêm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay tất cả trường học và trạm y tế của quận đều đạt chuẩn quốc gia. Quận đã huy động hơn 8,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 157 căn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng. Các hệ thống chính trị quận đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2021-2022. Phát huy tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ và tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội. Bà Phạm Thị Phương, phường Thới An Đông, chia sẻ.
Được phường với ở dưới quận cho em được cái nhà em rất mừng, cố gắng bằng ăn đặng vươn lên đặng hết nghèo.
Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó thực hiện tốt công tác tạo nguồn chăm bồi quần chúng ưu tú, đã kết nạp trên 300 đảng viên mới, đạt trên 75% kế hoạch nhiệm kỳ. Vì thực hiện nghị quyết Trung ương tư khóa 12, khóa 13 gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc có hiệu quả, công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thường xuyên, từ đó để giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Năm 2021 và 2022, Đảng bộ quận Bình Thủy là tổ chức đảng cấp trên, cơ sở, được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá xếp loại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, thông tin thêm.
Tiếp tục rà soát các cái chỉ tiêu mà nghị quyết quận ủy, kể cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội của quận đề ra, triển khai kịp thời các cái nghị quyết và chủ trương của đảng, và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cái nghị quyết số 12 của thành ủy, phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại.
Qua hơn nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Bình Thủy nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó, nêu cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm, tạo sức bật mới cho con đường phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trưa nay ngày 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ 2 năm 2023 để thảo luận thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, tại phiên họp lần này, phía đại diện cho người lao động đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 6,5% đến 7,3%, thời điểm tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Lý giải mức tăng đề xuất lần này cao hơn so với phiên họp lần trước, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, hiện tình hình kinh tế xã hội có dấu hiệu tốt hơn. Trong khi đó, mục tiêu tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 không thực hiện được vì thủ tục pháp lý. Theo quy định, huyện Long Thành được định hướng trở thành thành phố sân bay. Chuyên gia nhận định nơi đây sẽ thu hút nhiều loại hình kinh tế phát triển.
Dự kiến cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được hoàn thành vào năm 2030 với công suất phục vụ 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Từ những lợi thế này, tỉnh Đồng Nai tập trung xây dựng huyện Long Thành 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 phố sân bay. Huyện Long Thành có diện tích hơn 43.000 ha, bao gồm thị trấn Long Thành và 14 xã, nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp du lịch và đô thị.
Cũng theo các chuyên gia, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam, là cửa ngõ trung chuyển lớn nhất của miền Nam và Long Thành, là thành phố sân bay đầu tiên của Việt Nam, sẽ là nơi sầm quốc có nhiều hoạt động phát triển kinh tế qua đây. Sau một thời gian đóng cửa để nâng cấp sửa chữa, trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng sẽ mở cửa Động Tiên Sơn trở lại để đón du khách tham quan từ ngày mai 21 tháng 12.
Động Tiên Sơn nằm trên địa bàn tổ dân phố Trầm Mé, thị trấn Phong Nha, thuộc phân khu dịch vụ hành chính của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hang động này nằm lưng chừng núi cách cửa động Phong Nha 200 m, thuộc hệ thống động Phong Nha. Để tham quan hang động này, du khách phải vượt qua 583 bậc cấp. Mỗi năm, Động Tiên Sơn đón hàng chục ngàn lượt khách tham quan.
Tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 12, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía nam đảo Palawan, Philippines đi vào Biển Đông. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Kiên Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương 39-49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Trong khi đó, hai ngày tới không khí lạnh sẽ lại tăng cường thêm xuống nước ta, kéo dài đợt rét đậm rét hại ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An đến Noel.
Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, trời tiếp tục rét đậm vùng núi rét hại. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 đến 12 độ. Trên khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khả năng cao sẽ xảy ra băng giá ở một số đỉnh núi cao trên 2.000 m như Mẫu Sơn ở Lạng Sơn, Phía Oắc ở Cao Bằng, Phan Xipang ở Lào Cai. Băng giá và nhiệt độ giảm thấp sẽ ảnh hưởng nhiều tới cây trồng, vật nuôi.
Nhận định về thời tiết từ nay đến những ngày cuối tháng 12, theo Thông tấn xã Việt Nam, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Gia Khưởng cho biết, những ngày tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại, đặc biệt về đêm và sáng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Trong khi đó, Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 22 đến 24 tháng 12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng. Nam Bộ và phía Đông Tây Nguyên từ đêm 22 đến 24 tháng 12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bên cạnh đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai 21 cho tới ngày 23 tháng 12, nhiều vùng trên cả nước có chỉ số tia cực tím UV duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.
Cụ thể, từ 13 giờ đến 15 giờ trong các ngày trên, chỉ số tia cực tím tại các thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, gồm thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, thủ đô Hà Nội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An, Quảng Nam, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và thành phố Cà Mau. Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốt nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời cần trang bị đồ dùng chống nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể.
Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn do tự chế pháo nổ dẫn tới tàn phế, thậm chí là tử vong. Thế nhưng vì lợi nhuận khi Tết Nguyên đán cận kề, một số đối tượng vẫn lén lút sản xuất buôn bán pháo nổ. Chiều ngày hôm qua, ngày 19 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố một nhóm đối tượng chuyên sản xuất pháo nổ với quy mô lớn ở xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên. Đáng chú ý, trong vụ việc này, các đối tượng đã tự chế thuốc pháo rồi sản xuất pháo nổ ngay trong phòng ngủ của gia đình, gây nguy hiểm tính mạng của tất cả những người sinh sống trong khu vực.
Số pháo nổ thành phẩm với số lượng gần 40 bánh được đóng gói hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị các trinh sát đội 4 phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện thu giữ. Tại hiện trường, toàn bộ nguyên liệu là thuốc nổ, dây ngòi nổ và hàng ngàn giỏ pháo nguyên liệu đang được chờ để đút thuốc, gắn ngòi, dẫn dứt ngổn ngang trên sàn nhà. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sản xuất pháo đã lên mạng tìm hiểu công thức pha chế thuốc pháo, sau đó tìm mua chất kali và các loại phụ gia để phối trộn và sử dụng các loại giấy màu, keo dán để cuốn pháo nổ.
Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng xe kéo tự chế chở hàng hóa thô sơ để mang đi cất giấu và giao cho khách hàng. Tùy vào kích cỡ và yêu cầu của khách hàng, mỗi bánh pháo được tết khoảng 100 quả pháo nổ và bán ra thị trường với giá tiền trên dưới 1 triệu đồng. Theo cơ quan công an, hành vi sản xuất pháo tại nhà của các đối tượng hết sức nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tính mạng của chính các đối tượng và những người sinh sống xung quanh. Hiện thì cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hiện nhà chức trách Trung Quốc đang dồn mọi nguồn lực để cứu hộ sau thảm họa động đất ở tỉnh Cam Túc.
Một trận lở đất nghiêm trọng đã diễn ra tại tỉnh Thanh Hải. Đây là tỉnh nằm giáp với tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, nơi vừa xảy ra trận động đất kinh hoàng có độ lớn 6,2 vào đêm 18 tháng 12, rạng sáng 19 tháng 12. Tỉnh Thanh Hải cũng chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất này. Hiện chưa có con số thương vong sau trận lở đất.
Công tác cứu hộ động đất đang được chính quyền Trung Quốc đẩy mạnh tại cả hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải. Theo giới chức Trung Quốc, tính đến thời điểm hiện tại, thảm họa động đất đã khiến cho 131 người thiệt mạng và 536 người bị thương do động đất ở tỉnh Cam Túc. Động đất cũng khiến 14 người thiệt mạng và 198 người bị thương ở tỉnh Thanh Hải.
Trận động đất tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã khiến nhiều ngôi nhà trở thành đống đổ nát, để người dân vào tình cảnh khó khăn giữa thời tiết giá rét mùa đông. Tổng cộng hơn 155.000 tòa nhà đã bị hư hại, nên số lượng người dân cần được cung cấp nơi sơ tán an toàn là khá lớn. Hàng ngàn lính cứu hỏa, nhân viên tìm kiếm cứu nạn và gần 600 nhân viên y tế đã được điều đến nơi xảy ra động đất. Quân đội cũng lập văn phòng để chỉ huy hoạt động tại địa bàn.
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực hết sức chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt, giải cứu những người bị thương và tái định cư cho những người mất nhà cửa. Người dân ở dải Gaza hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng bệnh tật lan rộng, nguyên nhân là bởi điều kiện vệ sinh ở mức vô cùng kém và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, ngày càng có nhiều người dân được ghi nhận mắc các bệnh như nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu chảy, viêm da và các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch và vệ sinh dịch tễ kém. Thực trạng quá tải nghiêm trọng cùng vấn nạn rác tích tụ lâu ngày và hệ thống thoát nước hư hỏng đã khiến công tác cứu trợ nhân đạo gặp nhiều thách thức. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nguồn bệnh có thể gây thương vong cao hơn nhiều lần so với các cuộc đánh bom tại dải Gaza.
Google, công ty con của tập đoàn Alphabet, đã chấp nhận chi trả 700 triệu đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện chống độc quyền với người dùng Mỹ, đồng thời cho phép cạnh tranh lớn hơn trong cửa hàng ứng dụng Google Play của công ty. Thỏa thuận này đã được công bố tại Tòa án Liên bang ở San Francisco ngày 18 tháng 12.
Theo cáo buộc của cơ quan tư pháp Mỹ, Google đã có hành vi độc quyền không cho phép ứng dụng Android xuất hiện trên các cửa hàng không phải là cửa hàng Play, nơi hệ thống thanh toán của Google thu hoa hồng các giao dịch. Giống như Apple, Google cũng thu phí hoa hồng từ 15 đến 30% khi mua ứng dụng hoặc dịch vụ trên điện thoại. Các bộ trưởng tư pháp bang cho rằng điều này đã đẩy giá ứng dụng cao hơn, giúp Google thu được hàng tỷ đô la Mỹ lợi nhuận mỗi năm.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.